Điều răn mới của Đức Chúa Giêsu Christ được chép ở trong Giăng đoạn 13 câu 34. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, các ngươi hãy yêu lẫn nhau, như ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy. Và điều răn mới của Đức Chúa Giêsu Christ đặc biệt chỉ dành riêng cho những ai đã tin nhận tin lành, chứ không phải là cho tất cả mọi người ở trong thế gian này. Bởi vì chỉ có những ai là người đã tin nhận tin lành thì mới biết được Đức Chúa Giêsu Christ đã yêu họ như thế nào. Và những người đó mới có được cái tình yêu và cái năng lực đến từ Thiên Chúa để mà biết yêu và có thể yêu lẫn nhau như Chúa đã yêu họ. Đức Chúa Giêsu Christ đã gọi điều răn của Ngài là điều răn mới để phân biệt với các điều răn cũ là 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã biết qua những lần học hỏi trước đây, đó là giao ước mới thay thế cho giao ước cũ, nhưng mà không bỏ đi giao ước cũ, mà là bao gồm giao ước cũ cộng thêm các điều khoản mới. Ở trong giao ước cũ thì những ai vâng giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời được Ngài nhận làm công dân của Ngài, bất kể họ thuộc dân tộc nào, chủng tộc nào. Chúng ta nên nhớ khi mà dân Israel được Chúa giải phóng ra khỏi đất nước nô lệ Ai Cập, thì có vô số dân thuộc các chủng tộc khác cùng đi theo họ, và Chúa đều tiếp nhận hết. Tất cả những ai vâng giữ 10 lời mà Chúa phán ra từ trên đỉnh núi Sinai mà ngày nay chúng ta gọi là 10 điều răn đó, thì đều được Ngài nhận làm con của Ngài và Ngài ban phước cho. Còn những ai vi phạm 10 điều răn của Đức Chúa Trời thì sẽ bị hình phạt theo luật pháp của Ngài. Còn ở trong giao ước mới là giao ước do Đức Chúa Giêsu Christ lập ra cho chúng ta, thì những ai vâng giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời cũng vẫn được nhận được cái ơn phước, đó là được Ngài nhận làm con dân của Ngài và ban phước cho, y như trường hợp dân Israel và các dân tộc khác ở trong thời kỳ cựu ước vậy. Nhưng mà thêm vào đó thì họ còn được Ngài tái sinh và ban cho cái năng lực để trở nên trọn vẹn như chính Ngài, để họ được sống đời đời trong vương quốc của Ngài. Chúng ta thấy giao ước mới đem lại những cái điều khoản mới, là những cái điều trước đây không có trong giao ước cũ. Và những cái điều khoản mới này là mục đích để làm gì? Để giúp cho chúng ta có thể thoát khỏi cái án phạt ở trong giao ước cũ và giúp cho chúng ta có thể giữ được những điều răn ở trong giao ước cũ. Và những ai vi phạm 10 điều răn của Đức Chúa Trời thì lại có được cái cơ hội thoát khỏi hình phạt theo luật pháp của Ngài nếu họ ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta thấy ngay trong thời cựu ước, dầu đã là con dân của Chúa rồi mà chỉ đi ra ngoài lượm củi trong ngày Sa-bát mà thôi là đã bị ném đá chết rồi. Trẻ con hỗn hào với cha mẹ là đã bị ném đá chết rồi. Một người giết người khác cũng sẽ bị tử hình. Nhưng mà nay ở trong giao ước mới thì Chúa không yêu cầu con dân của Chúa, tức là hội thánh, tử hình những người phạm những điều như vậy, bởi vì Chúa đã ban cho họ một cái giao ước mới, mà cái giao ước mới đó cho họ cái cơ hội để họ ăn năn tội và tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Vì thế ngày nay chúng ta thấy những cái luật pháp, những cái sự thi hành luật pháp của thời cựu ước trực tiếp lên trên người phạm tội thì nó không còn nữa, bởi vì tất cả những gì mà chúng ta vi phạm điều răn luật pháp của Chúa đều đã được chất hết lên trên thân thể xác thịt của Đức Chúa Giêsu Christ rồi. Dĩ nhiên, chính quyền của loài người có luật pháp của họ và họ có cái thẩm quyền để thi hành luật pháp của họ. Điều đó cần phải có để cho những kẻ làm dữ biết sợ mà không gây ra những cái điều gian ác ở trong xã hội. Nhưng đối với luật pháp của Chúa, thì dầu một người có bị luật pháp của loài người lên án chết và tử hình đi chăng nữa, nhưng nếu người đó biết ăn năn, thì sau khi bị tử hình, sau khi chết cái phần chết thân thể xác thịt này, thì họ vẫn được sống, họ vẫn được sống lại và họ vẫn được sống đời đời nếu họ thật sự ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ. Vì thế, đó là cái điều khoản thật là tuyệt vời ở trong giao ước mới. Và khi chúng ta sống ở trong cái thời điểm, sống ở trong cái thời của giao ước mới, thì chúng ta là được Đức Chúa Giêsu Christ ban cho chúng ta thêm một điều răn nữa mà Ngài gọi là điều răn mới. Và điều răn mới cũng giống như là giao ước mới, không thay thế cho 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Nếu giao ước mới không thay thế giao ước cũ mà chỉ làm cho giao ước cũ tốt hơn, thì điều răn mới của Đức Chúa Giêsu Christ cũng không thay thế 10 điều răn của Đức Chúa Trời, mà lại còn làm cho nó được tốt hơn. Điều răn mới của Đức Chúa Giêsu Christ yêu cầu con dân Chúa thể hiện tình yêu của chính Ngài mà họ đã nhận từ nơi Ngài. Nghĩa là ngoài việc vân giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời thì con dân Chúa còn phải thể hiện tình yêu của chính Đức Chúa Giêsu Christ với nhau. Đối với mọi người trong thế gian, không phân biệt người tin Chúa hay là người không tin Chúa, thì con dân Chúa yêu thương họ như chính mình, tức là xem mỗi một người có giá trị ngang hàng với mình và đối xử với mỗi một người như mình muốn người khác đối xử với chính mình. Ở trong Luca đoạn 6 câu 31, lời của Đức Chúa Giêsu Christ phán truyền như thế này: các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào, hãy làm cho người ta thế ấy. Còn ở trong sách Luận Ngữ, là sách ghi lại những sự giảng dạy của Khổng Tử, thì có câu: kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Có nghĩa là điều mình không muốn, đừng làm cho người. Lời dạy của Khổng Tử hàm ý dạy người ta đừng làm ác, trong khi lời dạy của Đức Chúa Giêsu Christ thì hàm ý dạy người ta hãy làm thiện. Đừng làm ác là nếp sống thụ động như loài vật chất vô tri. Còn hãy làm thiện là nếp sống tích cực của một thân vị. Và tôi xin nhắc lại, thân vị là một thực thể có suy nghĩ, có cảm xúc và có quyết định. Hòn đá, gốc cây cũng đều là thực thể nhưng mà chúng nó không phải là thân vị, bởi vì chúng nó không có suy nghĩ, không có cảm xúc và không có quyết định. Nếu lúc nào chúng ta cũng làm cho mọi người những gì mình muốn người ta làm cho mình, thì sẽ không bao giờ chúng ta có thể làm điều gì mình không muốn cho người khác. Làm theo lời dạy của Khổng Tử thì chúng ta không hại ai, nhưng mà cũng không giúp ích cho ai, và cuộc sống của chúng ta trở thành vô nghĩa. Còn làm theo lời dạy của Đức Chúa Giêsu Christ thì chẳng những chúng ta không hại ai mà còn giúp ích cho mọi người. Cuộc sống đương nhiên trở thành có ý nghĩa, bởi vì nhờ đó mà chúng ta hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời là Đấng đã sắm sẵn mọi việc lành cho chúng ta làm để tôn vinh Ngài. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 chép: vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ Giêsu để làm những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 20: bởi vì các anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể và tâm thần mình đã thuộc về Đức Chúa Trời mà làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Yêu người khác như chính mình không phải là cái quyền tự do lựa chọn, mà là bổn phận của tất cả mọi người, bởi vì tất cả điều răn và luật pháp của Thiên Chúa dành cho loài người cùng được tóm gọn lại ở trong hai điều quan trọng ngang nhau, như Đức Chúa Giêsu Christ đã phán truyền ở trong Ma-thi-ơ đoạn 22 từ câu 28 đến câu 30. Đó là yêu Thiên Chúa bằng cả tâm thần, linh hồn và thể xác, và yêu người khác như chính mình. Riêng đối với công dân của Chúa, là những người đã tin nhận tin lành cứu rỗi của Ngài, được làm con của Ngài, thì ngoài cái bổn phận yêu người khác như chính mình, họ còn có bổn phận yêu mỗi người trong Chúa bằng chính tình yêu Chúa đã yêu họ, nghĩa là sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ, che chở, nâng đỡ, cứu giúp cho anh chị em trong Chúa. Yêu người khác như chính mình không đòi hỏi chúng ta phải hy sinh mọi sự, nhưng yêu anh chị em trong Chúa như Chúa yêu mình thì chẳng những đòi hỏi chúng ta khi cần phải hy sinh mọi sự, ngay cả mạng sống của mình, mà còn đòi hỏi chúng ta không ngừng phục vụ cho anh chị em của mình. Và những câu thánh kinh mà tôi lần lượt đọc tiếp theo đây sẽ giúp cho chúng ta nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ đã yêu chúng ta như thế nào, để mà chúng ta dùng đó làm cái nền tảng mà chúng ta yêu các anh chị em trong hội thánh. Ê-sai đoạn 53 câu 3 đến câu 5: người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Thiên Chúa đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự xử phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi làn roi người chúng ta được lành bệnh. Đó là tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ đối với chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta có thể vì cái sự sai trái, lỗi lầm của một anh chị em nào đó trong hội thánh mà chúng ta gánh hết những điều như vậy cho anh chị em của mình hay không? Để giúp cho anh chị em của mình có cái cơ hội ăn năn. Trong Giăng đoạn 10 câu 11, ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì bầy chiên mình mà phó sự sống mình. Chúng ta có thể đứng ra binh vực một anh chị em của mình bị đối xử bất công. Dù là sự đối xử bất công đó đến từ người không tin Chúa hay đến từ trong những người ở trong hội thánh, chúng ta có sẵn sàng hy sinh để mà binh vực người anh chị em của mình đang bị đối xử bất công như vậy hay không, hay là đang bị bắt hại, thì chúng ta ra tay cứu giúp, thậm chí không màng đến sự nguy hiểm đến bản thân của mình mà sẵn sàng cứu giúp, bảo vệ người anh chị em của mình. Roma đoạn 5 câu 6. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì những kẻ vô tín. Philip đoạn 2 câu 6 đến câu 8. Ngài vốn ở trong hình thể Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên ở trong hình dạng loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. So sánh cái địa vị của Thiên Chúa với cái địa vị của loài người phạm tội, thì quả thật, cái sự chênh lệch nó quá lớn, nó lớn ngoài cái sức tưởng tượng của chúng ta. Nó vượt xa hơn cả chiều cao của trời với đất. Ấy thế mà Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài đã bỏ đi cái hình thể Thiên Chúa để nhận lấy hình thể loài người của chúng ta, để có thể đem sự cứu rỗi đến cho chúng ta, chết thay cho chúng ta vì những tội lỗi của chúng ta. Thế thì ngày hôm nay chúng ta có thể bỏ đi cái tự ái của mình, cái danh dự của mình, cái danh tiếng của mình, và thậm chí cái địa vị, cái quyền lợi của mình, để hy sinh cho một anh chị em trong Chúa của mình hay không? Nếu có, thì chúng ta đã yêu người ấy bằng chính tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ, là tình yêu mà Ngài đã dùng yêu chúng ta cũng như yêu họ, và Ngài muốn chúng ta cũng yêu họ bằng chính cái tình yêu ấy. Thái Huyền đoạn 1 câu 6 phần A. Đấng yêu thương chúng ta đã rửa sạch tội lỗi chúng ta trong máu Ngài, đã lập chúng ta làm những vua và những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời Ngài và Cha Ngài. Dĩ nhiên ngày hôm nay chúng ta không thể nào dùng máu của mình để rửa tội cho ai hết, cũng như chúng ta không thể chết để chuộc tội cho ai hết. Nhưng mà chúng ta có thể hy sinh những cái gì cao quý nhất của mình để giúp cho một anh chị em của mình đạt được cái địa vị tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho người ấy hay không? Chúng ta có bằng lòng hạ mình, khiêm nhường để giúp cho người anh chị em của mình nhận biết những sự sai trái của họ, để rồi họ ăn năn, họ xưng tội và họ được Chúa phục hòa, để trả họ về với cái chức vị vua và thầy tế lễ mà Đức Chúa Giêsu Christ đã mang đến cho họ. Hay là chúng ta ghét bỏ, đi nói xấu, tìm cách để khiến cho những người khác trong hội thánh cũng ghét bỏ người ấy như chúng ta, yêu lẫn nhau như Đức Chúa Giêsu Christ đã yêu chúng ta. Có nghĩa là chúng ta phải hy sinh cho nhau như Chúa đã hy sinh cho chúng ta, làm cho nhau mọi điều mà Chúa đã làm cho chúng ta, và quan trọng hơn hết là tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ chúng ta. Trong Côlôse đoạn 3 câu 13 dạy rằng, nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em thế nào thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Sự tha thứ là bông trái của tình yêu chân thật. Sự tha thứ nào cũng đòi hỏi người tha thứ phải trả giá. Chẳng những trả giá bằng cách chấp nhận mọi thiệt hại do người có lỗi gây ra cho mình, mà còn trả giá bằng cách chấp nhận mọi sự thua thiệt để cho mình có thể giúp người có lỗi ăn năn và trở nên trọn vẹn. Đã lâu lắm rồi, trong một bài giảng, tôi có nói đến một cái thí dụ về một người nghèo, đói và đã đi ăn trộm. Ngáy vào ăn trộm trong nhà của một ông quan tòa địa phương và đánh cắp một cái lọ quý. Và trong khi bỏ chạy thì đã bị té và làm cho vỡ cái lọ quý đó đi. nhưng mà bị bắt và bị đưa ra trước sự phán xét của cái người chủ nhà, cũng chính là quan tòa. Thì vị quan tòa đã lên án tội ăn trộm của anh ta, phạt tiền anh ta và buộc anh ta phải bồi thường cái lọ mà anh ta đã làm vỡ đó. Nếu anh ta không có tiền đóng tiền phạt thì anh ta phải chịu ngồi tù. Nhưng rồi sau đó, sau khi tuyên án xong, thì vị quan tòa lại bảo thư ký của ông là hãy dùng cái chính tiền của vị quan tòa để đóng tiền phạt cho cái người ăn trộm đó, để người ăn trộm đó được tự do. Đó là cái sự tha thứ mà vị quan tòa đã chấp nhận cái sự thiệt hại do cái kẻ làm lỗi với mình gây ra. Nhưng mà câu chuyện tới đó chưa hết. Tiếp theo đó thì vị quan tòa nói với cái người ăn trộm đó là ngày mai hãy đến gặp quản gia của ông để được nhận vào làm việc ở trong nhà của ông, để có được tiền lương, để nuôi sống gia đình, để không còn đi ăn trộm. Và khi làm như vậy, vị quan tòa đã chấp nhận một cái sự trả giá khác để có thể giúp cho cái người có lỗi đó có cái cơ hội làm lại cuộc đời, có cái cơ hội để sống một cuộc đời lương thiện, có cái cơ hội để sau khi ăn năn hối lỗi thì người ăn trộm đó được cái cơ hội tốt để mà làm lại cuộc đời của mình, sống một đời lương thiện. Đó là tình yêu chân thật. Vì thế sự tha thứ là bông trái của tình yêu chân thật. Tình yêu chân thật thì luôn luôn thể hiện bằng cái sự cứu giúp và tha thứ mọi người. Thế nhưng có nhiều người nhận mình là con dân của Chúa, lại không cứu giúp các anh chị em trong Chúa của mình. Họ không thể cứu giúp vì họ chỉ yêu chính mình. Họ chỉ yêu chính mình vì họ không có tình yêu của Thiên Chúa ở trong họ. Văn nhất, đoạn 3 câu 17 đã nói rất là rõ. Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đang túng thiếu mà đóng lòng lại, thì tình yêu của Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy được? Lại có nhiều người rất sẵn lòng dâng hiến, cứu giúp, tiếp trợ, nhưng mà không sẵn lòng tha thứ cho các anh chị em cùng đức tin của mình. Thậm chí không tha thứ cho các anh chị em của mình những lỗi vô ý hoặc vì hiểu lầm. Nghĩa là không phải anh chị em của mình cố ý xúc phạm mình, mà chỉ vì hiểu lầm hoặc là vô ý làm xúc phạm mình, thì họ cũng không chịu tha thứ. Những người như vậy không biết hoặc biết mà không tin những câu thánh kinh mà tôi lần lượt đọc theo ở dưới đây. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 14. Nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Và câu này hàm ý rằng nếu chúng ta không tha thứ, thì cha của chúng ta ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho chúng ta. Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 35. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Ở đây là nói đến một cái sự tha lỗi một cách hết lòng, một cách thật sự tha từ trong tấm lòng của mình, nghĩa là trong lòng của mình không còn có một cái sự giận hờn nào, không có một cái sự bực tức nào nữa. Mình yêu và mình tha và mình hiểu được vì sao anh chị em của mình đã phạm những điều như vậy. Mình cảm thông, mình tha thứ. Và chính vì vậy mà cha của chúng ta ở trên trời cũng sẽ đối xử với chúng ta khi chúng ta phạm lỗi. Mác đoạn 11 câu 25. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai thì hãy tha thứ, để cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Chúng ta đã rất là quen với cái khái niệm là khi chúng ta ra mắt Chúa chúng ta phải thánh sạch. Mà muốn cho thánh sạch thì chúng ta trước hết phải ăn năn xưng tội với Chúa. Bởi vì có khi chúng ta phạm tội mà chúng ta không biết. Vì thế trước hết chúng ta phải cầu xin Chúa tha thứ tội cho chúng ta, để rồi chúng ta được thánh sạch mà dâng tiếp những cái điều nhu cầu hay những cái điều tôn vinh thờ phượng của chúng ta. Vì nếu chúng ta chưa giải quyết tội lỗi của mình thì Chúa không tiếp nhận sự tôn vinh thờ phượng của chúng ta, cũng không nghe những lời cầu xin của chúng ta. Vì thế nếu mà chúng ta chuẩn bị ra mắt Chúa mà chúng ta nhớ rằng mình có sự gì bất bình cùng ai thì chúng ta phải tha thứ. Điều lạ lùng ở đây đó là sự bất bình, tức là nói đến cái sự buồn giận bất mãn của mình đối với một người nào đó là vì họ có lỗi. Họ có lỗi với mình nhưng mà Chúa không cho phép mình tiếp tục cái sự bất mãn đó, tiếp tục cái sự buồn giận đó. Chúa muốn mình trước hết hãy tha thứ cho người đó, để rồi mình có thể cầu nguyện cho người đó. Nếu mà mình không tha thứ cho một người thì làm sao mình có thể cầu nguyện cho người đó? Và nếu mình không tha thứ cho một người thì Chúa cũng không tha lỗi cho mình. Thì làm sao mình có thể tiếp tục thờ phượng Chúa, có thể tiếp tục cầu xin Chúa? Nghĩa là nếu mình không giải quyết cái nan đề đó thì mình cũng bị mất đi cái sự thông cộng với Chúa. Cho nên khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Đây là nói đến cái sự người khác có lỗi với mình còn phải tha thứ để mà mình có thể thông công với Chúa. Huống hồ chi mình là người gây lỗi ra đối với người khác mà mình không xin lỗi, không nhận lỗi, không ăn năn, thì làm sao mà mình có thể tiếp tục thờ phượng Chúa, làm sao mình có thể tiếp tục cầu nguyện với Chúa? Và đó chính là cái trở ngại trong đời sống của rất nhiều con dân Chúa. Nhiều người chỉ còn mang cái tiếng là con dân của Chúa, tín đồ của Chúa mà thôi. Nhưng mà họ đã bị mất đi cái sự thông công với Chúa đã từ lâu rồi. Bởi vì, thứ nhất, có lẽ họ vẫn còn đang sống ở trong tội. Có lẽ cả hội thánh không nhìn thấy, nhưng mà bản thân họ thì đang lén lút sống trong tội. Không ai biết, không ai thấy. Nhưng mà Chúa biết, Chúa thấy. Và Chúa không nghe gì họ, cũng không tiếp nhận gì từ nơi họ, cho đến khi họ thật lòng hạ mình ăn năn xưng tội trước mặt Ngài. Và thứ nhì, có lẽ bởi vì có ai đó có lỗi với mình mà mình cứ khăng khăng không chịu tha lỗi cho họ. Có những người giữ lỗi người khác đến hàng mấy chục năm, mà có thể đó là vợ chồng với nhau, cha mẹ đối với con cái đối với cha mẹ, anh chị em đối với nhau, bạn bè đối với nhau. Mà họ giữ lỗi của người khác, không chịu tha suốt mấy chục năm. Mà cũng có thể bởi vì mình có lỗi với người khác mà vì một lý do gì đó mình biết mình có lỗi đó nhưng mà mình không chịu xin lỗi. Mình đau khổ, mình buồn bã vì mình biết mình có lỗi nhưng mà mình không chịu xin lỗi người mình có lỗi. Ở đây lời của Chúa dạy, người khác có lỗi với mình phải tha thứ, huống hồ gì mình có lỗi với người khác mà mình không đến để mà xin người khác tha thứ cho mình. Và tiếp đoạn 3 câu 2, chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy tha thứ, đối với mọi người tỏ ra một cách mềm mại, trọn vẹn. Chúng ta thấy một lần nữa lời Chúa nhắc đến cái sự tha thứ. Và nếu đã tha thứ rồi thì mình sẽ không có cái sự nói xấu và tranh cạnh. Chính vì cái lòng của mình không có sự tha thứ cho nên mới có cái sự tranh cạnh, mới có cái sự nói xấu. Và những người không thể tha thứ là những người vì kiêu ngạo không chịu mất mặt hoặc là không chịu thua kém người khác. Họ kiêu ngạo vì họ không có tình yêu chân thật từ nơi Thiên Chúa. Và những sự cứu giúp tiếp trợ của họ, những sự dâng hiến của họ làm ra thật ra chỉ là để được mọi người khen ngợi họ, làm thỏa mãn lòng kiêu ngạo của họ. Những người không có tình yêu của Thiên Chúa trong họ thì không phải là con dân chân thật của Chúa. Họ chỉ là những kẻ giả hình, nói dối, tự tôn thờ chính mình, mà Phaolô gọi là những anh em giả dối. Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 26. Chúng ta cần tự hỏi mình những câu hỏi sau đây mỗi khi có nan đề xảy ra giữa chúng ta với các anh chị em khác ở trong hội thánh. Đó là: điều mà tôi muốn có đúng với lời của Chúa hay không? Điều mà tôi thích có đúng với lời của Chúa hay không? Các lý lẽ mà tôi nêu ra có đúng với lời của Chúa hay không? Tôi đang binh vực bảo vệ mình hay là tôi đang làm sáng tỏ sự yêu thương, công bình và thánh khiết của Chúa? Điều anh chị em tôi nói và làm có đúng với lời Chúa hay không? Nếu đúng thì tôi có hạ mình vâng phục hay không? Tôi mong rằng trong số tất cả chúng ta ở đây sẽ không có một người nào để cho thần tôi, tức là cái lòng tự ái và lòng kiêu ngạo, khiến cho mình nói và làm nghịch lại lời của Chúa. Sứ đồ Phaolô là một người đầy ơn và hết lòng với Chúa, mà ông còn nói rằng: nhưng tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, sợ rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng. Một người được đầy ơn Chúa, được học trực tiếp từ nơi Chúa, được Chúa tỏ ra những sự mầu nhiệm, được lên tới tầng trời thứ ba và giảng dạy một cách đầy ơn, nhưng mà ông phải đãi thân thể con một cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, bởi vì ông sợ rằng sau khi ông đã giảng cho người khác mà chính mình ông phải bị bỏ. Và cái điều mà bản thân chúng tôi hiểu đây đó là Sở dĩ Phaolô phải đãi thân thể của ông cách nghiêm khắc ở đây đó không phải là nói tới cái chuyện mà không ăn ngon mặc đẹp hay là ở tiện nghi. Nhưng mà ý ông muốn nói rằng coi chừng cái thần tôi của con người xác thịt cũ, lúc nào cũng muốn cho mình được trọng vọng, lúc nào cũng muốn cho mình được tung hô, lúc nào cũng muốn đem sự vinh quang đến cho mình. Sự kiêu ngạo, sự tự ái là cái điều mà nó lúc nào cũng muốn nổi lên để làm cho chúng ta mất đi cái phần ân điển mà Chúa đã kêu gọi chúng ta đến. Vì thế đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, nghĩa là coi chừng đừng có để cho cái sự kiêu ngạo, cái sự tự ái của mình làm cho mình bị mất ơn của Chúa. Vì thế mỗi một chúng ta ngày hôm nay hãy học theo gương của Phaolô, xét mình mỗi ngày trước mọi sự việc. Ngày nào cũng xét xem mình có phải kiêu ngạo hay không, mình có tự ái hay không. Đối diện với những nan đề, với những sự hiềm khích xảy ra với người khác, chúng ta phải xét lại. Ngoài những câu hỏi tự hỏi mình mà tôi đã nói lúc nãy, chúng ta phải tự xét lại xem có phải mình đang tự ái, mình đang kiêu ngạo hay không. Ngoài ra, những ai là người chứng kiến cái sự sai trái của anh chị em của mình, thì họ phải lên tiếng khuyên giải ngay. Ai sợ mất lòng người nghe mà không lên tiếng khuyên giải thì có tội với Chúa và có lỗi với anh chị em của mình, vì đã để cho anh chị em của mình ở lại trong cái sự sai trái và làm hại hội thánh của Chúa. Người đó cũng giống như một người thấy hòn đá ở trước chân của một người mù mà vẫn thản nhiên không cúi xuống để mà dời đi, để cho người mù cứ tự bước tới vấp vào hòn đá và té ngã. Tại sao chúng ta có thể vì sợ anh chị em của mình, giận lây qua mình, cho rằng mình binh người khác, mà chúng ta không nói lên một cái điều công chính, không nói lên một cái lẽ phải để cứu anh chị em mình ra khỏi cái sự mà họ đang phạm tội? Nếu quả thật người anh chị em của mình đang nóng giận, đang nói, đang làm những lời tội lỗi, những hành động tội lỗi, thì chúng ta phải lên tiếng. Một cách mềm mại, chúng ta lên tiếng, chúng ta nhân danh đến Chúa Giêsu Christ để chúng ta kêu gọi người anh chị em của mình bình tĩnh lại. Và chúng ta dùng lời của Chúa để phân tích cái điều mà người anh chị em của chúng ta đang làm đó là không đúng với lời của Chúa. Còn nếu chúng ta im lặng, chúng ta có tội. Ma-thi-ơ 25 ghi lại lời tiên tri của Đức Chúa Giêsu Christ về những điều tiêu cực sẽ xảy ra trong vòng những người tin nhận Ngài ở trong thời đại nạn, và tiên tri về cái sự Ngài sẽ phán xét họ. Tuy nhiên, chúng ta có thể rút ra bài học rất là quý để học chung cho hội thánh và học riêng cho chính mỗi người. Chúng ta cần ghi nhớ rằng nội dung của Ma-thi-ơ 25 là nói đến những điều sẽ xảy ra trong thế gian sau khi hội thánh đã được cất ra khỏi thế gian. Khi đó thì thế gian sẽ ở dưới quyền thống trị của Satan qua nhân vật Antichrist, tức là kẻ chống nghịch Đấng Christ. Những ai tin nhận tin lành sẽ bị Antichrist bắt hại một cách khủng khiếp. Do vậy vẫn có rất nhiều người tin nhận tin lành, bởi vì khi ấy họ nhận biết lời tiên tri của Khải Huyền đang ứng nghiệm trước mắt họ. Họ nhận biết Thiên Chúa có thật và Thánh Kinh là lẽ thật về Thiên Chúa, nhất là vào giữa kỳ đại nạn. Sẽ có thiên sứ của Chúa bay giữa trời, rao giảng tin lành đời đời cho cư dân trên đất, cho mỗi quốc gia, mỗi chi tộc, mỗi ngôn ngữ và mỗi dân tộc, như Khải Huyền đoạn 14 câu 6 đã chép. Và đó là lúc mà tin lành được giảng ra khắp đất, để rồi sự cuối cùng đến. Kính xin Hội Thánh hãy cầu nguyện để Chúa dùng cái website kỳtậnthế.net và cuốn sách Kỳ Tận Thế mà chúng ta sẽ in ra vào cuối năm nay sẽ giúp cho nhiều người Việt Nam nhận biết lẽ thật về Thiên Chúa, về sự cứu rỗi, về sự tận thế, về sự hư mất đời đời trong hỏa ngục của những người không chịu tin nhận tin lành. Mỗi con dân Chúa nên tích cực giới thiệu và phổ biến đến nhiều người website kỳtậnthế.net và sách Kỳ Tận Thế. Sách này cũng có thể được tải xuống từ trên mạng, và sách này cũng có thể được in ra để phát tận tay. Con dân Chúa nên sao chép phần âm thanh MP3 các bài giảng Kỳ Tận Thế và chú giải sách Khải Huyền vào trong các USB và micro SanDisk để tặng cho mọi người, từ những người đã tin Chúa đến những người chưa tin Chúa. Tặng cho những người tin Chúa để cho họ có cái cơ hội ôn lại lẽ thật của Thánh Kinh, ra khỏi các giáo hội, dọn mình thánh sạch, chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại. Tặng cho những người chưa tin Chúa để cho họ có cái cơ hội biết đến Chúa và lẽ thật về sự cứu rỗi mà họ rất cần. Trở lại với cái sự kiện những người tin Chúa trong kỳ đại nạn, sẽ có rất là nhiều người tin nhận Chúa bởi vì được nghe chính thiên sứ giảng tin lành, được thấy sự ứng nghiệm của sắc tái huyền ngay trước mắt của mình. Nhưng mà tiếc thay, ở trong 3.5 năm đầu của 7 năm đại nạn, lại có nhiều người Israel chỉ tin nhận cựu ước mà không tin nhận tân ước. Họ được Đức Chúa Giêsu Christ ví như là 5 người nữ đồng trinh thiếu khôn ngoan. Đèn thì tiêu biểu cho nếp sống của hội thánh, cũng như nếp sống của mỗi một con dân Chúa. Dầu thì tiêu biểu cho lời Chúa được tuôn đổ vào trong hội thánh, vào trong tâm thần của con dân Chúa, để chiếu ra tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết của Thiên Chúa cho toàn thế gian qua cái nếp sống mỗi ngày của mỗi một con dân Chúa và qua cái sự rao giảng tin lành của hội thánh. Dầu ở trong đèn thì tiêu biểu cho cựu ước, dầu ở trong bình thì tiêu biểu cho tân ước. Cả cựu ước lẫn tân ước đều là lời của Chúa và là hai chứng nhân của Thiên Chúa làm chứng cho loài người về Đức Chúa Giêsu Christ. Khi quý ông bạn chị em đọc Sa-cha-ri đoạn 4 thì sẽ thấy cái hình ảnh của một cái ngọn đèn với hai cây olive đứng hai bên và có cái ống dẫn dầu vào trong đèn. Chính Đức Chúa Giêsu Christ đã giảng giải cho hai môn đồ của Ngài những điều Thánh Kinh nói về Ngài trong toàn cựu ước. Nên nhớ rằng cái thời điểm Đức Chúa Giêsu phục sinh đó chưa có tân ước, chỉ có cựu ước mà thôi, và Ngài đã dùng toàn bộ cựu ước để giảng giải cho hai người môn đồ trên đường đi về làng Emmaus biết, từ sách đầu tiên tới sách cuối cùng của cựu ước là đều nói về Ngài. Luca đoạn 24 câu 27 chép: kế đó Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà giảng giải cho hai người đó những điều chỉ về Ngài trong cả Thánh Kinh. Và nên nhớ chữ cả Thánh Kinh được dùng ở đây là chỉ nói về cái phần cựu ước mà thôi, vì thời điểm bấy giờ chưa có tân ước. Trong thời đại nạn, Chúa vẫn ban ơn, giao các ta lân, sự khôn ngoan, tuổi thọ, sức khỏe, thời gian, địa vị, quyền thế, tiền bạc, tài sản, phương tiện cho mỗi một con dân của Chúa để họ sống và hầu việc Chúa. Nhưng sẽ có những người không biết tận dụng ơn và khả năng Chúa ban. Có thể vì họ lười biếng hầu việc Chúa, có thể vì họ nhút nhát, sợ hãi. Điều đáng chú ý là có rất nhiều người tin nhận tin lành, trung tín chịu khổ trong cơn bách hại khủng khiếp của Antichrist ở trong suốt 7 năm đại nạn. Họ vâng giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời, họ hoàn toàn tin cậy ơn cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ như Khải Huyền đã chép. Đoạn 12 câu 17 chép: con rồng nổi giận với người đàn bà và đi gây chiến với những người còn lại thuộc dòng dõi bà, là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Giêsu Christ. Đoạn 14 câu 12 chép: đây là sự nhẫn nại của các thánh đồ, là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nói chung, tất cả những ai tin nhận Chúa trong thời đại nạn đều là những người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ và vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Nhưng tiếc thay, lại có những người không vâng giữ điều răn mới của Đức Chúa Giêsu Christ. Họ không đưa tay cứu giúp những anh chị em cùng đức tin bị khó khăn, bị bắt hại. Họ không yêu những anh chị em cùng đức tin như Chúa yêu họ. Thậm chí họ không yêu những anh chị em cùng đức tin như chính họ. Lời tiên tri của Đức Chúa Giêsu Christ được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 31 đến câu 46 đã nói lên một cách rõ ràng số phận của những ai là con dân Chúa mà không vâng giữ điều răn mới của Ngài. Khi con người ngự trong sự vinh quang mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh quang của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như người chăn chiên, chi chiên với dê ra, để chiên ở bên phải và dê ở bên trái. Bây giờ vua sẽ phán với những người ở bên phải rằng: hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy vương quốc đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên thế gian. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn, ta khát, các ngươi đã cho ta uống. Ta là khách lạ, các ngươi tiếp đón ta. Ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta. Ta bệnh, các ngươi thăm ta. Ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy, những người công bình sẽ thưa rằng: lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Ngài đói mà cho ăn hoặc khát mà cho uống? Là khi nào chúng tôi đã thấy Ngài là khách lạ mà tiếp đón hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Ngài bệnh hoặc bị tù mà đến với Ngài? vua sẽ đáp lời phán với họ rằng, thật vậy, ta nói với các ngươi đã làm cho một người thấp hèn nhất trong các anh em này của ta, ấy là các ngươi đã làm cho chính mình ta vậy. Kế đó, ngài cũng sẽ phán với những người ở bên trái rằng, hỡi những kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những sứ giả của nó. Vì ta đã đói các ngươi không cho ta thức ăn, ta khát các ngươi không cho uống, ta là khách lạ, các ngươi không tiếp đón, ta trần truồng các ngươi không mặc cho ta, ta bệnh và bị tù, các ngươi không thăm viếng. Rồi họ cũng sẽ đáp lời ngài, thưa rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy ngài hoặc đói hoặc khát hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng hoặc bệnh hoặc bị tù mà không phục vụ ngài, thì ngài sẽ trả lời họ, phán rằng, thật vậy, ta nói với các ngươi đã không làm cho một trong những người nhỏ nhất giữa những người này là các ngươi cũng đã không làm cho ta. Và những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Chúng ta thấy thật là rõ ràng, có đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, nhưng không vâng giữ điều răn mới của Đức Chúa Giêsu Christ thì cũng phải đi vào trong hình phạt đời đời. Ở trong cái hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn các nhu cầu vật chất, kinh hoàng vì các thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, và con dân Chúa lại còn bị bắt bớ khốc liệt bởi chính quyền của Antichrist và bị cướp giết từ những người không tin Chúa, thì con dân Chúa trong thời đại nạn vẫn phải có bổn phận cứu giúp, nâng đỡ, an ủi lẫn nhau, thể hiện tình yêu của Thiên Chúa trong họ thành hành động. Họ như là những đóa hoa thơm, càng bị dày đạp bao nhiêu thì càng tỏa hương thơm ngát bấy nhiêu. Cuộc sống càng khó khăn bao nhiêu thì họ càng cứu giúp, an ủi, nâng đỡ lẫn nhau, hy sinh cho nhau bấy nhiêu, vì họ yêu nhau như Chúa đã yêu họ, hết lòng phục vụ lẫn nhau như phục vụ chính Chúa. Lời của Chúa phán được chép lại trong Giăng đoạn 15 câu thứ 13. Chẳng ai có tình yêu nào lớn hơn điều này, ấy là một người phó sự sống mình cho các bạn hữu mình. Và Đức Thánh Linh đã công bố trong Giăng nhất đoạn 3 câu 16. Bởi đó chúng ta nhận biết tình yêu của Chúa, ấy là Chúa đã vì chúng ta mà bỏ sự sống của Ngài, vậy chúng ta cũng nên vì các anh em bỏ sự sống mình. Cách thức mà Đức Chúa Giêsu phán xét con dân Chúa vào cuối kỳ đại nạn cũng là cách thức Ngài phán xét hội thánh. Một người giữ trọn 10 điều răn của Đức Chúa Trời và có đức tin trong sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, nhưng không vâng giữ điều răn mới của Ngài, thì người ấy sẽ đi vào lửa của hình phạt đời đời. Điều răn mới của Đức Chúa Giêsu Christ không thay thế 10 điều răn của Đức Chúa Trời, nhưng hiệp với 10 điều răn của Đức Chúa Trời và điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh, làm thành nền tảng cho từng ý nghĩ, lời nói, hành động của con dân Chúa, và là cái tiêu chuẩn cũng như cái thẩm quyền để phán xét nếp sống của mỗi một con dân Chúa. Chúng ta hãy yêu nhau một cách chân thật, thể hiện tình yêu của chính Đức Chúa Giêsu Christ ở trong chúng ta qua hành động. Giăng nhất đoạn 3 câu 18 chép, hỡi các con cái bé nhỏ, chớ yêu bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Chúng ta hãy nhớ rằng, cứu giúp và tha thứ là hai mặt của tình yêu chân thật. Mọi thắc mắc, nghi ngờ, buồn giận giữa anh chị em trong Chúa phải được giải quyết ngay tức khắc, để Satan không thừa cơ đánh phá, cám dỗ. Chúa không cho phép chúng ta giận đến khi mặt trời lặn, nghĩa là không kéo dài sự giận cho đến ngày hôm sau. Vì thế nếu có sự bất hòa giữa anh chị em trong Chúa, thì chúng ta cần phải giải quyết ngay, để mọi việc được sáng tỏ, không gây hiểu lầm, cũng để người có lỗi sớm có cơ hội nhận lỗi và ăn năn. Còn nếu ai có lỗi mà không chịu nhận lỗi và ăn năn, thì hội thánh phải dứt thông công người đó. Và có như vậy chúng ta mới giữ gìn được sự trong sạch thánh khiết của hội thánh và bảo vệ được sức khỏe thuộc linh của hội thánh. Con dân Chúa yêu mọi người như chính mình, nhưng con dân Chúa yêu anh chị em cùng đức tin hơn chính mình. Con dân Chúa yêu nhau như Chúa đã yêu mình, tha thứ nhau, cứu giúp nhau và hy sinh cho nhau như Chúa đã tha thứ, cứu giúp và hy sinh cho chính mình. Ai là con dân Chúa mà không yêu anh chị em trong Chúa như Chúa đã yêu mình, thì người ấy vi phạm điều răn mới của Đức Chúa Giêsu Christ. Khi Chúa đến, người ấy sẽ bị bỏ lại và sẽ phải đi vào hỏa ngục trong ngày phán xét. nguyện rằng lẽ thật của lời Chúa mở mắt thuộc linh của chúng ta và tẩy sạch tâm lòng của chúng ta, để có những cái điều gì không thánh khiết, những buồn giận, oán trách, được lời của Ngài, được lẽ thật của Ngài xóa sạch khỏi tâm lòng của chúng ta, để chúng ta trở nên trọn vẹn như Cha của chúng ta ở trên trời là trọn vẹn. Và mỗi một chúng ta đều là cái công cụ để thể hiện những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta, và để tuôn tràn tình yêu của chính Đức Chúa Trời qua chúng ta đến mọi người chung quanh chúng ta. Amen.